Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cung thỉnh thần Phật toàn thể đại chúng niệm Phật cầu nhân từ.
Mô Phật. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục bài giảng. Như hôm sáng, buổi sáng thì tôi đã nói xong về vũ trụ quan cũng như nhân sinh quan của Phật giáo, tức là gồm cả vũ trụ và con người của chúng ta. Nhưng theo đạo Phật thì cũng phải là nhân sinh quan trước. Nếu chúng ta biết được chúng ta thì chúng ta sẽ biết được vũ trụ. Chúng ta hiểu được cái cuộc sống hiện tại chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu được sau khi chết. Thành ra chúng ta thường thắc mắc chết rồi đi về đâu, chết rồi còn cái gì. Cái đó không ăn thua gì. Nếu chúng ta sống mà chúng ta hiểu như thế nào thì chết cũng vậy thôi. Thì cái tiến trình năm quẩn là quan trọng nhất đó. Thì tóm lại là cái tạp niệm, thì tức là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì chuyên sống về cái sắc thân bên ngoài, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc. Còn nhất niệm đó là cõi trời, chuyên sống về dây thần kinh, tức là thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và dây thần kinh ốc. Cái ốc khác, dây thần kinh ốc khác nha. Cái ốc là bốn đường ác, chưa có cái dây thần kinh, chưa có tư tưởng. Thì cái đó kêu là thức tri, tức là sống cải sửa, tập trung. tập trung kỹ mạnh lâu sâu, gạt tất cả mọi cái ra hết, chỉ tập trung vào một đối tượng thôi. Tức là bên tiểu thừa nó có 40 đề mục thiền định đấy, thì trong đó niệm Phật với số tức là hai cái thường được nhất. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật đâu, đó là đạo trời, đó là cải sửa để qua cái chuyển nghiệp, kêu là nghiệp cảnh duyên khởi hay là chuyển nghiệp. Thì muốn qua đạo Phật chúng ta phải chuyển nghiệp, chứ còn bốn đường ác là vẫn có Phật tánh mà không thể nào nhận được. Thành ra phải bỏ xiềng sắt xiềng cây qua xiềng vàng, lấy tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác, rồi chừng đó mới chặt đứt các dây xiềng. Đây là qua đạo Phật. Thì có là trong cái bài mà Lục Ngôn Phật Ngôn chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu, đó là thiện nghiệp thôi, là cõi trời thôi, rồi chúng ta mới chặt đứt các dây xiềng để tới niết bàn. Thì chúng ta thấy nó rõ như vậy đó, chứ không phải tôi đặt ra đâu. Thì trong cha bát chánh đạo của sư trưởng cũng có 8 tà đạo, 8 chánh đạo và 8 thánh đạo, chúng ta coi lại cho kỹ nghe không? Thì vô niệm đó thì nó khó đấy. Từ tạp niệm đi tới nhất niệm là dễ. Đó là thế giới tư tưởng. Thế giới mà nói tư tưởng nó dễ chứ cũng khó à. Chút nữa tôi trình bày quý vị thấy là khó đấy. Chính quý vị cũng không hiểu gì hết về tư tưởng đâu. Mà nếu không hiểu hết tư tưởng thì chúng ta không qua nhập lưu được. Chúng ta chỉ hiểu mờ mờ thôi. Rồi chúng ta dùng pháp môn đè nén chỉ, đè nó xuống giống như lực sĩ mà đè tên cướp. Đó là cái danh từ ở trong Trung Bộ Kinh đấy. Hoặc là quán để mà chạy trốn, để mà thăng qua, để mà tiến hóa. Thì tiến hóa không phải là đạo Phật. Mà khi chúng ta nhìn rõ đường đi nước bước của nó, những cái hấp búa của nó, những cái xảo quyệt của nó, mà đừng cải sửa gì hết, thì đó là đạo Phật. Cũng như là chúng ta đi mà chúng ta đi lẹ, hoặc là tay đánh vòng xa, mà khi có khi chúng ta không biết, thì đó là bốn đường ác đấy. Rồi khi biết mình sửa lại cho đi, không có đánh vòng xa nữa, đi cho chậm rãi, khoan thai cho coi được, thì đây là cõi trời. Nó coi nó gò bó kỳ khôi lắm. Còn một người mà tu theo đạo Phật thì biết mà không cải sửa, cứ lặng lẽ nhìn cái mình đi đến vòng xa, lặng lẽ nhìn nó, làm sao giữ cho cái tâm thanh tịnh, giữ được cái lặng lẽ, rồi thì tự nhiên đi trở lại trung đạo một cách không cải sửa, không cố gắng gì hết. Như vậy thực hành rồi sẽ thấy, thành là cái đạo Phật nó ngộ vậy hả. Cứ trở về cái tỉnh thức là hãy tâm thanh tịnh thì pháp giới thanh tịnh. Thì mình giữ cái tâm thanh tịnh thôi thì mình trở về trung đạo tự nhiên, không làm một cố gắng nào hết, không cải sửa gì hết. Mà tâm thanh tịnh là gì? Thì cái đó là chúng ta phải đi sâu nữa đấy. Hôm đứa tôi có thí dụ rồi đó, thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Thí dụ về con mắt và cái thấy đó, nó có 9 duyên ở thấy đó, mà cái thấy đó nó không có duyên nào hết đó, thì chúng ta sẽ thấy nhìn trong đó. Nếu quý vị mà nhận được nó, nhận trên vấn đề thực tập nha, chứ không phải trả lời, thì chúng ta sẽ qua đắc quả nhập lưu đó. Thì có lẽ ngày mai hoặc là kỳ tới nữa không biết, nếu mà thời giờ có. Thành ra cái bốn tiểu thánh là cái vấn đề khó nhất, bởi chúng ta đã quen với thói cải sửa rồi. Để thấy ác là cải sửa thiện, thấy quấy là phải sửa thành phải, thấy xấu là cải sửa thành tốt. Mà đừng cải sửa gì hết. Đừng cải sửa không phải là để cái ác nó đi cái ác, mà chúng ta chỉ nhận lại cái bất tử thôi, lặng lẽ là nhận nó, thì nó có một sự chuyển hóa hồn nhiên. Nghĩa là không cố gắng, không cải sửa gì hết, mà chúng ta trở về cái trung đạo. Còn cải sửa thì không phải là trung đạo của đạo Phật, mà là một sự nhân tạo. Chúng ta đi mà chúng ta thấy mà đi bước xa đánh vòng xa, mà cố gắng mình sửa lại cho có hạnh, mình thấy nhìn cái con người nó làm như nó gò bó. Còn những bậc thánh người ta đi tự nhiên vậy thôi, ta rất là có hạnh, mà người ta không cố gắng, không cải sửa, luôn luôn ta tỉnh thức. Thì cái tỉnh thức này nó có hành động riêng của nó. Tôi thích dùng cái tỉnh thức hay lặng lẽ, chứ tôi ít cứ dùng cái Phật tánh. Thì người ta hỏi Lục Tổ đó, Ngũ Tổ truyền đạo cho ngài gì, ngài được cái gì? Chắc được Phật pháp. Ngài nói ta không biết Phật pháp, ta dốt Phật pháp. Bởi vì Ngũ Tổ, Lục Tổ là không có biết chữ. Nói ngài dốt Phật pháp, mà tại sao Ngũ Tổ là truyền ý bác cho ngài, nói gì ta lặng lẽ mà học đạo. Tôi khoái cái chữ lặng lẽ đó. Lặng lẽ tức là định, mà định tự nhiên, không có nhập, không có sức, mà cái thường định đó. Thì có ngày mai hoặc hôm trước tôi có cho một chút xíu rồi đó, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Thì chúng ta thấy có đó không thể tu tập được, không thể cải sửa được. Không có thầy, không có pháp môn, không có lai rai, không có từ từ, mà chúng ta chỉ nhận lại. Nhận lại là có liền ngay lúc đó, chỉ có vậy thôi. Đó thì cái đó kêu là vô niệm. Niệm là tư tưởng, vô là không. Không có tư tưởng thiện, cũng chẳng có tư tưởng ác. Thì cái đó là qua đạo Phật. Thì chúng ta thấy đạo Phật mà nó khó đấy. Mà chúng ta dùng chữ khó dễ thì cũng sai. Có người nói quả nhập lưu rất dễ. Năm giới là theo đạo Phật đó, thì giờ có thể đắc hai quả thánh đầu. Nếu nói dễ thì hồi thời trước khi Đức Phật Thái tử Siddhartha, ta đắc lên khên hết rồi. Khi mà Đức Thái tử Siddhartha chưa thành Phật, chưa có đạo Phật, mà ngoại đạo đâu phải bở đâu, nó tu dữ lắm đấy. Tu tới là thấy được cái niết bàn tịch tịnh, tức là cái việc thọ tưởng định của A-la-hán đấy, và thấy được pháp thân trường trụ của Như Lai đấy, mới có phi tưởng, phi phi tưởng là vô sở hữu xứ. Mà hai cái này tương tự như là A-la-hán, tương tự như Như Lai, thế mà nó cũng vẫn thua các quả nhập lưu rất xa, hơn chủ trì võ trụ, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, quả dự lưu tối thắng. Thì chúng ta mới biết quả nhập lưu rất là khó. Thành ra Đức Phật người nào xuất gia rồi đã ngày giao cho Xá Lợi Phất, cho ông giao cho Mục Kiền Liên. Vì Xá Lợi Phất là con người trí tuệ đệ nhất, tương đương với Đức Phật. Con người đi về tùy pháp hành, tức là đi về quán nhiều hơn. Thành ra cái linh động, cái sáng tạo nó hơn là Mục Kiền Liên. Rồi sau khi đắc quả nhập lưu rồi đó, thì mới giao cái vị nhập lưu đó cho Mục Kiền Liên. Và tôi coi tôi không hiểu, tôi nói trời ơi, tướng quân chánh pháp lại giao quả nhập lưu, còn ông Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà sao nhất vãng lai bất lai A-la-hán lại giao cho Mục Kiền Liên. Sau này nghiên cứu kỹ mình mới thấy Đức Phật độc đáo. Cái quả nhất vãng lai bất lai vô sanh láng dễ thôi, còn cái quả nhập lưu trần ai lai khổ. Thành ra nói nhập lưu đó là tự do đầu tiên, mà cũng là tự do cuối cùng. Giải thoát đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng. Để khi nhập lưu rồi đi thẳng tới quả Như Lai, vĩnh viễn không còn thối chuyển nữa. Nhập lưu thì không thối chuyển xuống bốn đường ác, nhất vãng lai thì không thối chuyển xuống người trời nữa, bất lai thì không trở về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nữa. A-la-hán là chấm dứt hẳn tam giới. Thế mà A-la-hán còn bị Phật bỏ đấy, còn phải ra tùy thuận đấy. Nước bàn tịch tịnh là không được. Thôi chúng ta hiểu vậy ha. Vậy thì vô niệm là như vậy đấy. Còn niệm vô niệm thì chúng ta biết rồi. Một vị thầy giáo đắc quả rồi không còn học hỏi nữa, A-la-hán nó kêu là vô học. Còn nhập lưu nhất vãng lai còn là thánh hữu học. Vô học rồi mà không chịu ra giáo quá là bị bỏ đấy. Thành ra phải niệm mà vô niệm, ở trong tư tưởng mà vẫn nhận thấy cái phi tư tưởng, phi tư tưởng mà vẫn thị hiện tư tưởng dài dài. Tức là một vị thầy giáo rồi phải vào hơi lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12, lớp nào cũng vô hết, nhưng mà không dính mắc lớp nào hết. Ông vô mẫu giáo, ông phải hạ trình độ xuống mẫu giáo, cũng phải đánh dần y tờ tờ y ti. Nhưng một vị giáo sư giỏi mà xuống mẫu giáo rồi thì cái trình độ không có dính mắc vào mẫu giáo. Chúng ta phải hiểu cái đó. Chẳng hạn như một người học ở lớp 7 mà thầy giáo vắng rồi nhờ xuống dạy lớp mẫu giáo, thì ông cũng phải đọc như mẫu giáo thôi. Nhưng mà trình độ ông không phải là mẫu giáo, mà cũng không phải là vị giáo sư, mà trình độ của lớp 7. Rồi một người học lớp 10 mà xuống dạy mẫu giáo thì cũng giống hệt như lớp 7, giống hệt như mẫu giáo thôi, nhưng mà nó khác với lớp 7. Còn một vị giáo sư đại tài mà xuống lớp mẫu giáo dạy thì cái dạy cũng giống hệt thôi, mà không giống như lớp 7, không giống như lớp 10. Đạo Phật cũng thế này, chúng ta phải hiểu cái đó. Chứ cái thí dụ thì khó lấy thí dụ, mà tôi lấy vậy là nó sáng tỏ rồi đấy. Đó thì mình phải nghiền ngẫm thêm. Đó là xong cái bản 15 hạng chúng sanh. Còn bây giờ qua cái bản mới, cái bản mà hồi nãy phát đó, quý vị có coi chưa? Coi có hiểu nổi không? Nếu tôi không giải thích là chắc không hiểu đâu. Cái này là 15 hạng chúng sanh qua cái sự dung thông giữa tư tưởng và bát nhã, giữa ngũ ấm ma và trí tuệ. Thoát hay không thoát là cái chỗ này, chết hay không chết là cái chỗ này. Thì ở đây, đây cũng là 15 hạng chúng sanh đó, nhưng mà tôi cho nó giao lưu với trí tuệ, với nhập lưu nhất dẫn lai bất lai A-la-hán, giữa địa ngục cho tới cõi trời phi tưởng, để rồi chúng ta không bị lầm. Mà nhớ đây là cái bánh vẽ nha, thật cành là nó còn nhiều cái mà tôi bây giờ cũng ngớ ngẩn đấy. Giữa cái mê ngộ là nó khó lắm, đây là diễn tả bằng danh từ thôi. Thì ở dưới chúng ta có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì tôi đề chữ ái trước. Ái trước là danh từ trong Trung Bộ Kinh, trong bài kinh 66 nha, không phải của tôi. Thì ái trước là gì? Ái là yêu mến, trước là nắm chặt lấy. Nắm chặt lấy cái xác thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, kêu là ái trước. Ai đụng tới nó là phải qua cái chết của tôi. Ai mà lấy tiền bạc của tôi, lấy giết đánh vợ con tôi, đánh cha mẹ tôi, thì phải qua cái xác chết của tôi. Thì chúng ta thấy qua cái kỳ mà cách mạng rồi đó thì khó như vậy đấy. Có người phải lấy cái tài sản là tự giận chết thôi. Đó là ái trước. Ái trước cho cái xác thân mình là trung tâm vũ trụ, tất cả đều là của ta, là tự ngã của ta hết. Mà đụng tới cái đó thì mình phải chết thôi. Thành đó ái trước, mà ái trước không được thì sao? Đặt lực rơi vào bất tỉnh. Rồi có cái bản của chú thích ở sau, này cũng là bài kinh 66 không phải của tôi nha. Thì đây đó là sống theo bản năng, chưa có ý chí tạo nghiệp. Con người này chưa có tác ý. Chưa có tác ý. Rồi tới người trời dục giới là bắt đầu có tác ý. Tác ý là nghiệp đấy. Mà người đó thì có nghiệp nhưng mà chưa có ai là gia. Có cải sửa nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Thì chúng ta thấy cuộc sống này, chúng ta nhìn chúng ta biết. Có nhiều người mình chỉ người ta làm cái đó làm thất bại 5-7 lần mới làm được. Có người mình chỉ một lần là họ làm được. Có người mình chỉ rồi họ làm còn khéo hơn người chỉ nữa. Cái gì để ý có phải vậy không? Thì cái việc làm, cái trình độ là do cái hiểu biết của mỗi người. Có người đó mình chỉ làm 3 lần, 4 lần, 5 lần vẫn thất bại. Tới lần thứ 6, thứ 7 mới được. Bắt đầu có kinh nghiệm đấy. Tức là người chỉ có mạt na, có ý chí mà chưa có kinh nghiệm, kiến thức. Tới cõi trời dục giới là tới 6 tưởng. Mà tưởng nhiều đó thì tất nhiên có kinh nghiệm nhiều. Thì chỉ một lần, hai lần thôi họ làm được liền. Chỉ là họ làm không có thất bại, làm được liền thôi. Còn cõi trời sắc giới chỉ họ làm còn khéo hơn người chỉ nữa. Chúng ta để ý trong đời nó có như vậy. Ở đâu Phật tử ở dưới trời dinh tôi cũng vậy. Có người tôi giảng nói sơ sơ, họ trình bày lại còn sáng hơn của tôi nữa. Họ không biết nhưng mà khi mà giải thích họ nghe, rồi khi họ trình bày, họ trình bày cách khác, cũng cái ý của mình, nhưng mà nó còn hơn. Tôi phục á, tôi cũng phải thua đó. Nhưng mà cái trí tuệ họ không bằng tôi. Linh động cái ý họ không tìm ra. Nhưng mà khi mình tìm ra mà giải thích họ rồi, họ thấy mình làm hơi dông dài, họ tóm lại nó ngắn hơn, gọn hơn, rõ ràng hơn. Đó là cái năng khiếu của mỗi người, chúng ta phải để ý cái đó. Thành ra mình sống chung mình để ý, mình biết người nào cái trình độ cao thấp. Trình độ cao thì mình kính mến họ, trình độ thấp mình đừng có khi ghét, mà giúp đỡ họ. Thì đó mới đúng là người tu. Thành ra bổn sư Khất Sĩ Minh Đăng Quang mình mới phải sống chung tu học là chỗ đó. Nhìn rằng 15 hạng chúng sanh rồi biết bạn nào kém thì mình giúp đỡ họ. Bạn nào giỏi thì mình theo để học hỏi họ. Còn đằng này hễ mà thấy người nào giỏi mình ghét, thấy người nào kém thì mình đi, ăn hiếp người ta. Cái đó là muốn đường ác. Thế cái tâm mình để ý á, mình có cái người nào mà cao quá, giỏi quá, tương đương với mình hoặc hơn mình là mình ghét, hơn thua thì chút. Còn mấy người kém mình thì mình ăn hiếp người ta, mình đi người ta, nó nên khỏi coi chừng. Thành ra trời dục giới với cõi người đó là có tác ý. Tới nhị thiền, tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì chúng ta nên nhớ cõi trời dục giới và cõi người còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà cao thượng. Chiếm hữu bên ngoài là gì? Là có vợ, có tiền bạc. Còn cõi trời mà dục giới thì tới 6 tưởng, có 4 tình thôi. Thành ra không có giao hợp nữa, nhưng mà còn sống gần gũi nhau, còn hửi hơi nhau, còn hung hít, rồi có thai. Đó là trong Thủ Lăng Nghiêm ạ, rất rất rành. Quý vị phải coi rồi mới thấy. thành là hai cái này còn chiếm hữu bên ngoài, còn đem cái hỷ lạc do bên ngoài đem lại cho mình. Nhưng mà rất là cao thượng, có người là cao thượng rồi. Cao thượng là sao? Có bổn phận, có lương lý, có quyền lợi, có trách nhiệm. Bổn phận cha đối với con, bổn phận con đối với cha, bổn phận chồng đối với vợ, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận chủ đối với tôi tớ, bổn phận thầy đối với trò, bổn phận người công dân đối với nhà nước. Biết bao nhiêu là bổn phận. Thì loài thú nó không biết cái đó đâu. Chỉ có người với trời thôi. Mà người lơ tơ mơ. Có lúc thắng được thì tiến lên trời dục giới, sắc giới. Có lúc thua thì sỏ xuống bốn đường ai. Bây giờ đây là có pháp đề nén. Rồi qua tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì sơ thiền chúng ta thấy còn thỉnh thoảng còn chiếm bên ngoài. Bây giờ dứt bên ngoài rồi đó. Tới nhị thiền là hoàn toàn dứt. Chút nữa tôi giải thích cái cách khác, nó sáng tỏ hơn. Bây giờ tôi nói đại khái cho biết vậy thôi. Nghe không? Tức là chiếm hữu hoàn toàn bên trong, sống về tịnh sắc căn chứ không sống phù trần căn nữa, sống về những cái dây thần kinh thôi. Đó là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, hai cái này phân nửa bên ngoài, phân nửa bên trong. Vậy nó phóng thì kéo nó về, kéo về đó thì là dây thần kinh, rồi phóng bên ngoài đó là phù trần căn. Rồi tới nhị thiền đó là cái tâm mình giờ nó ăn với cái câu niệm Phật. Tôn niệm Phật từ ở trong A Lại Gia phát ra là chân vọng hòa hợp. Còn tư tưởng mình là vọng hoàn toàn tống trở vô. Thì bây giờ là không có cái gì xen vô được hết. Tư tưởng ở đâu thì câu niệm Phật đó. Câu niệm Phật đâu thì tư tưởng ở đó. Rồi tới giai đoạn thứ ba, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Tâm lạc mà thân lạc luôn. Trạng thái nào mất thân. Còn cái kia tâm an mà thân hỷ. Chút nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn. Còn cái trạng thái tứ thiền là thấy mặc dầu chiếm hữu bên trong, không ai giành được hết á. Tôi ngồi thiền, tôi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì quý vị đâu có biết. Mà biết là cũng không làm gì tôi được hết. Bởi đó là cái nội chứng của tôi, nội tỉnh nhất tâm của tôi. Thành ra thế giới này nó ngon, nhưng mà nó còn phải hoại. Sống hàng trăm tuổi, hàng triệu tuổi, hàng tỷ tuổi rồi cũng phải chết. Còn nếu mà không chết, sống lâu nữa đó thì chán nản. Rồi xuất thiền, xuống từ tam thiền, xuống nhị thiền, xuống sơ thiền rồi nhập lại không được. Hoặc là gặp quá tải, lọt cho xuống nữa. Thành ra thuộc về hoại khổ. Hoại khổ, dứt được cái khổ khổ. Tức là không có chiếm hữu bên ngoài nữa thì không khổ khổ. Bên ngoài là tiền bạc, vợ con bị người ta giành giật. Tiền cuộc thuộc ngũ gia, tài thuộc ngũ gia, thân vi tứ đại bổn lai vô, nghĩa là của thuộc năm nhà ta chẳng có. Đó là nói về quyền của bên ngoài đó. Thân về bốn đại vốn không ta. Còn cái này là không có thân bên ngoài nữa, mà cái thân bên trong mà không có chiếm hữu bên ngoài nữa, thì cái khổ khổ không có. Nhưng mà không có do đề nén nha, chứ chưa đâu, tới nhập lưu mới dứt được đấy. Chúng ta phải hiểu cái đè nén là cái nó phản phục. Trong lúc đè nén thì được. Thành ra tôi mới nói pháp môn tứ niệm xứ mà niệm thân bất tịnh thọ thì khổ là pháp môn dối gạt. Còn bên tịnh độ mà sanh về phàm thánh đồng cư đó là pháp môn dối gạt. Nhưng mà qua trung phẩm là phương tiện hữu dư, đây mới là đạo Phật. Còn tứ niệm xứ mà khi niệm thân như thân, tôi thích dùng chữ như, thường người ta dịch là niệm thân trên thân hay niệm thân nơi thân, niệm thọ nơi các bản thọ, đây mới là đạo Phật. Thì hai cái khác nhau xa lắm á. Mà Đức Phật đâu có nói. Có lúc thì Ngài giảng niệm thân bất tịnh, có lúc Ngài giảng niệm thân nơi thân. Rồi mình đọc mình tưởng thứ, không có một thứ đâu, khác nhau xa vời. Một kinh là cái hay là chỗ đó, để cho mình phải nghiền ngẫm, mình phải suy gẫm. Chứ Đức Phật biết chúng ta chắc con người làm biến lắm. Thành những Ngài chỉ gợi ý thôi, chứ Ngài không có giảng cái gì sáng tỏ hết á. Mà tôi thấy tôi áp dụng ở đây không được. Tôi thấy cái gì cũng làm biến quá đi. Mà nếu không mà giảng phân nửa thì quý vị không suy gẫm. Nhưng mà tôi thấy rồi cũng không suy gẫm gì hết. Hết giờ còn có nửa tiếng nữa. Đó thì đó là cái thế giới của tứ thiền. Tứ thiền mới thấy rằng nếu còn chìm đắm trong cái lạc ly hỷ diệu lạc thì còn tham dục. Chúng ta nên nhớ hai cái tham dục nha. một cái tham dục về dục giới, một cái tham dục về sắc giới. Còn vô sắc giới cũng nằm về tham dục đấy. Dục ái, dục hữu, dục sắc, dục vô sắc giới, dục vô sắc, dục của cõi dục. Thì tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là dứt cái dục của dục giới rồi. Tức là từ người trời trở xuống các ngài không dính mắc nữa. Còn tới tứ thiền mới dứt được cái dục của sắc giới. Bởi vì cái tam thiền còn ly hỷ diệu lạc, chìm đắm trần, thì đó vẫn còn là tham dục, tham dục của sắc giới. Tới tứ thiền mới là không có tham dục của dục giới, không chiếm hữu bên ngoài, cũng không chiếm hữu bên trong. Nhưng mà trong còn chiếm hữu cái vô sắc giới, bất lạc, bất khổ, thọ. Bất lạc, bất khổ, thọ thì nó nguy hiểm lắm nha. Bất lạc, bất khổ của địa ngục thì nó giống như bất lạc, bất khổ, thọ của tứ thiền, nhưng mà khác nhau rất xa. Bất lạc, bất khổ, thọ của địa ngục là chưa có cái biết, chưa có sự sống, chưa có cảm thọ, thành ra không lạc mà cũng không khổ. Rồi bất lạc, bất khổ của ngạ quỷ, súc sanh, Atula là bất lạc, bất khổ một cách lờ mờ, chưa có sự phân biệt. Rồi bất lạc, bất khổ của cõi người, cõi trời dục giới thì là một trạng thái vững chưng, một trạng thái bình thường. Chẳng hạn như bây giờ nhức cái răng, thì khi nhức cái răng tôi nhức quá rồi tôi la lối ông sòm, tôi nhức quá phải kiếm bà nha sĩ để mở nó, thì tôi mới biết rằng lúc không đau nhức đó là trạng thái lạc thọ. Thì cái đó trạng thái mà cái lạc bình thường nó kêu là bất lạc, bất khổ. Mình sống mình không bệnh gì hết thì mình không biết cái đó là lạc. Nhưng mà khi mình ngã xuống đau, bác sĩ nói ung thư 7 bữa nữa chết, bây giờ mới biết rằng lúc mình không bệnh là lạc. Nhưng mà lúc đó mình không thấy là lạc gì hết, mình tỉnh queo thôi, thì trạng thái bình thường. Hay là có cái đám ma đi ngang, mình nhìn ra thì thấy đám ma ta khóc, mình bình thường, mình không vui mà không buồn, bất lạc, bất khổ. Mình sống ở trạng thái vững dưng. Nhưng mà khi nghe nói cái đó là người Phật tử thường thành trong tỉnh xá, bắt đầu mình buồn, bây giờ khổ thọ. Rồi mình nghe nói cái đó là kẻ thù của bạn mình, bắt đầu mình cảm thấy vui, đây là lạc thọ. Còn nếu không biết thì ở trạng thái vững chừng. Thôi tôi giảng sơ thôi ha, khi nào có rảnh mình giảng sâu nữa. Thì cái bất lạc, bất khổ thọ của người trời nó khác, của địa ngục khác, của ngạ quỷ, súc sanh, Atula khác. Còn bất lạc, bất khổ thọ của tứ thiền, tứ không khác. Nghĩa là cái trạng thái không có chiếm hữu bên ngoài, không có chiếm hữu bên trong, nhưng mà còn chiếm hữu cái mông lung của tư tưởng, thì cái này mới là nguy hiểm đấy. Thì thôi, còn tới bất lạc, bất khổ thọ của nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, nó lại khác nữa. Đây là bất lạc, bất khổ không có thọ. Rồi tới A-la-hán, bất lạc, bất khổ thọ hoàn toàn 24/24. Rồi tới Như Lai là có bất lạc, bất khổ thọ khác nữa, Bồ Tát khác nữa, thôi để khi khác. Cái đó là, rồi chúng ta thấy cái đạo Phật nó khó. Nếu không nắm 15 mạng chúng sanh là chúng ta chết, chúng ta chết. Chúng ta rối trí rồi chúng ta đi vào ngũ âm ma. Thành ra ngũ âm ma thật ra nó không có, mà có là tại mình. Mình nói gió độc, thật ra gió không có độc hay không có không độc gì hết á. Gió độc tại sao có những người mạnh khỏe người ta vẫn bình thản, mà người yếu thì bị? Tại mình chứ. Mình dời, mình yếu, mình dời cái gió độc vô. Cũng như tôi nói cờ bạc là hại, tiền bạc là ác. Tiền bạc có thật sự là ác không? Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền mới làm nhân loại quá ra điên. Thật sự tiền bạc ác không? Không, cái đó là sai. Tiền bạc mà nếu mình biết dùng nó thì nó là lợi dụng, đâu có gì ác. Nó rất là linh động và sinh động, sáng tạo, giúp đỡ biết bao nhiêu người khác. Nhưng mà nên nhớ người phàm phu thì nên lánh tiền. Mình phải là thánh chưa? Mấy ai gần sắc không đắm mà gần tiền không tham, được mấy người? Mình được vậy chưa? Mình A-la-hán chưa? Mình biết được cái tâm mình chưa? Nếu A-la-hán rồi thì có tiền càng nhiều càng tốt. Gần sắc mà không đắm, gần tiền mà không tham. Còn mình cái chủng tử nằm hết ở trong này cả đống, vỗ ngực người ta không tham, mà một vài tỷ không sao, rút vài trăm tỷ cái ngã gục liền. Như vậy là mình không hiểu mình. Tôi nói chứ mà không phải hiểu nha. Thành ra tôi thường thường nói cái tiền nó ác nghiệp chi mi lắm đó tiền, nhưng thật sự không phải tại tiền đâu, mà tại cái tâm mình chứ. Từ A-la-hán trở lên là tôi không ngán tiền, không ngán sắc đẹp đâu, Còn bây giờ tôi chạy dài dài á, tôi xin nói thật, vì tôi là phàm phu thôi. Tôi gặp tiền là tôi lánh xa, tôi gặp sắc đẹp là tôi ngó chỗ khác, tôi không dám chìm đắm trong đó đâu. Còn các vị Bồ Tát người ta chìm trong đó mà người ta không dính mắt. Còn mình cứ ghiền là vô lượng kiếp, cái chủng tử nó ngủ ngầm, mà mình biết nó ngủ ngầm là khá, sợ mình không biết nữa. Chứ chừng té một cái vịt rồi rồi chừng mới la trời thì là xuống tới địa ngục rồi, bò lên nữa thì tội nghiệp cho cái đời tu của mình. Tôi có nhớ chứ không phải là tôi nói là coi chừng á, tôi nói không phải là tôi nói một chiều đâu, nhưng mà nhiều khi giảng không giảng hết được. Rồi có khi tôi đắp đổi qua lại, thì tự phải nhớ, tùy theo cái 15 hạng chúng sanh này. Mà 15 hạng chúng sanh thì nó có thân tâm và hoàn cảnh. Mà cái quan trọng là cái tâm thôi, còn thân là hoàn cảnh không quan trọng. Nhưng người sơ cơ thì thân hoàn trọng vẫn rất quan trọng. Tôi nói tới rồi tôi nói lui, tôi nói xuôi rồi tôi nói ngược, tự phải hiểu. Còn khi đắc quả là hán rồi, sắc thân này bây giờ bệnh nằm la liệt suốt đời, bây giờ cũng lấy niết bàn như thường. Hoàn cảnh bây giờ xuống địa ngục, vô cái nhà thương biên hòa, sống như người điên, vẫn thấy niết bàn như thường. Còn bây giờ thấy tôi vô nhà điên là vài bữa tôi điên luôn á. Nó phải hiểu, thì mình phải hiểu cái đó. Là chưa đắc quả thì đừng có coi thường giới lực. Sư trưởng nói nó mấy ai mà gần sắc không đấm, gần tiền không tham, uống rượu không sai, mà đã sai mà không loạn. Mấy ai? Tức là vẫn có đấy, nhưng được mấy người như vậy. Đó là khất sĩ Minh Đăng Quang đấy. Thì mình phải coi chừng. Thì Đức Phật có nói chừng nào con đắc quả A-la-hán, con mới tạm tin con. Bây giờ nhập lưu không biết tôi đắc chưa nữa. Thành ra Đức Phật tự thấy nói, tôi nói vậy chứ mà tôi tiểu thừa lắm. Tôi cũng còn gái dưới giới. Khi nào kẹt không phương tiện được tôi mới phương tiện thôi. Còn tránh được tôi tránh tối đa. Thành ra tôi bị đầy hoài. Nhưng mà kệ ai nói gì nói, chỉ mình biết mình thôi. Mình trách nhiệm lấy đời mình, mình an ủi lấy mình, mình cho mình xuống địa ngục, mình đưa mình lên niết bàn. Là tôi giảng cái này của một Phật một ma đấy. Nếu tôi đúng là tôi thành Phật, mà tôi trật là tôi thành ma đấy. Phật tử đừng có tin tôi, mà đây là cái chất liệu thêm cho mình để nghiền ngẫm trong lúc mình đang tu tập. Tôi xin thưa thêm một lần rõ ràng như vậy. Đó thì chúng ta thấy ở đây đó tới tứ thiền. Bởi trong Thủ Lăng Nghiêm nói thường tưởng mà tất thăng, thường tình tất độ. Nếu mà thường tư tưởng không thì bây giờ thăng đấy. Tới đây là 10% tư tưởng, 10% tư tưởng không, không còn tình nữa. Mà tình là gì? Tình tức là cảm giác. Tưởng tức là phân biệt. Hãy người nào phân biệt nhiều á thì người đó thăng. Mà người nào cảm giác nhiều thì người đó sa đọa. Chư Phật tử mới thấy là trong cái Thủ Lăng Nghiêm có cái chỗ, nhiều cái chỗ nó bí hiểm đâu mà nếu mình nghiên cứu 15 hạng chúng sanh mà trả lời được hết. Cái chỗ mà lúc mà A Nan mà bà Ba Sa Ba Đề đó là dì ghẻ của Phật, là em ruột của mẹ Phật đó, thì hồi đó sinh xuất gia ở tại thành Ca Tỳ La Vệ gì đó, thì Đức Phật ba lần từ chối. Rồi sau Đức Phật qua nước khác thì bà với 500 thị nữ đắp y cạo đầu mang bát luôn. Chứ là tiền trảm hậu tấu đó, lội mấy trăm cây số đi là Đức Phật, đờ Đức Phật chứng minh. Tấp y rồi, mang y rồi, y bát rồi, cạo đầu rồi. Đức Phật từ chối ba lần. Bà ra cổng trình sao bà khóc. A Nan đi bát về thấy mới hỏi, A Nan nói để tôi vô bạch Phật cho. Thì khi A Nan vô bạch Phật, Phật cũng từ chối ba lần. Thì A Nan mới bực, hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy tới người nữ tu đắc quả A La Hán không? Thì Đức Phật trả lời mà con, người nữ mà chịu tu đắc quả láng dễ hơn người nam. Ngài không giải thích gì hết. Câu này tôi nhức đầu mấy năm trời, tìm không ra, không biết có nói vậy sao kỳ. Người nữ không cho xuất gia mà tại sao đắc quả láng dễ hơn là người nam? Nãy tới bây giờ tôi mới hiểu. Tôi gửi Phật tử, gửi quý vị về nghiên cứu coi Đức Phật nói câu đó nghĩa là sao. Tại sao người nữ dễ đắc quả láng hơn người nam mà không cho người ta xuất gia, mà cuối cùng xuất gia phải thọ bát kính pháp, chịu tám điều rất là hà hiếp người nữ. Theo cái thế tư tưởng á thì mình nói hà hiếp, nhưng mà cái đúng cái trí tuệ là Đức Phật muốn cho người nữ dễ đắc quả. Thì chúng ta nghiên cứu có nhiều cái Đức Phật đưa ra mà Ngài không giải thích gì hết, mà A Nan cũng không hỏi nữa. Bây giờ mình hỏi thì mình thấy mình trả lời không được, nhưng mà qua 15 hạng chúng sanh quý vị sẽ thấy nó sáng tỏ trong đó, quý sự có thể có câu trả lời. Thôi giờ chúng ta tiếp tục. Thì từ tứ thiền đó, ở đây tôi có để cái mặt na đó, là nó xen vô hết trơn. Bên mà thế giới chu kỳ, tam giới là do mạt na. Mạt na cung cấp chất liệu cho tư tưởng mới tạo tam giới. Nếu không có mạt na thì sẽ không có tam giới. Nhưng mà nhớ thì cái tạo ra đó chính là tư tưởng nha, là ông quân sư. Nhưng mà không có ông đại tướng thì lấy ai mà đánh? Ông quân sư có đề nghị ông đại tướng nắm quân, mắt tai mũi lưỡi hành động bằng thân bằng nghiệp là do ông đại tướng, do ông mạt na. Mà cái kho chứa để ông mạt na lấy binh sĩ khí cụ rồi ra đó chính là Alaya. Di thức rất hay chỗ đó. Thành ra cái mạt na đó khi nó vô Alaya rồi đó thì nó thành ra đứng lặng chuyển biến, tức là không có tướng nữa, chỉ có hình thôi. Mà khi nó sao động trở ra thì nó thành ra chu kỳ, có những cái điện tử nhỏ nhỏ mà ở đây mình kêu là âm dương, hay là điện tử thiện, điện tử ác, chủng tử chứ, chủng tử thiện ác, khoa học kêu là điện tử. Thì cái điện tử đầu tiên đó, tức là không gian, hư không vô biên, thành ra đó chính là mạt na. Thì hư không có giới hạn nha, hư không là vật lý nha, đất, nước, lửa, gió, hư không, kiến đại mới qua tâm. Thành ra hư không là một cái bao la, nhưng mà thật sự nó có giới hạn. Nó là cái giới hạn đầu tiên. Chúng ta nhìn cái không gian chúng ta thấy dường như vô ngần, nhưng mà thật sự nó hữu biên, nó có giới hạn. Mà cái giới hạn đó rất là vi tế. Thành ra đây tôi nói qua chút vi thức nha, sau này tôi giảng lại. Thành ra trong kinh nếu nó là cái trạng thái trực giác, tức là nó không có dùng tư tưởng mà nó đi thẳng vào cái tâm người. Chúng ta muốn biết một người đó mà chúng ta có cái ác cảm hay thiện cảm là chúng ta không hiểu được đứa bé đó. Muốn hiểu được đứa bé làm sao? Đừng có ác cảm, đừng có thiện cảm. Nhưng mà nếu chúng ta có con mắt sắc bén, chúng ta có cái như thầy bói coi tướng, thì chúng ta chỉ hiểu một phần thôi. Chúng ta không thương nó, không ghét nó. Chúng ta đi coi cái tướng đi, cách nói chuyện, cái tướng mạo của nó, cái mặt nó, cái chân mày, cái lỗ mũi nó, chúng ta đoán được 20-30% thôi. Còn nếu có ác cảm thiện cảm thì lại ghét nữa đấy. Trái ấu thì tròn mà bồ hòn méo tứ tung, thì cái đó không nói. Cái đó không phải là đạo Phật, là đạo trời thôi. Mà đạo Phật đó khi chúng ta nhìn đứa bé, chúng ta đi thẳng vào đứa bé. Thẳng vào cái gì? Thẳng vào cái ai lại da của đứa bé. Đó là nơi chứa tất cả chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi của nhiều kiếp, của vô lượng kiếp của nó. Thì cũng như sống vậy, như dòng nước vậy. Dòng nước muốn hiểu được sống, dòng nước phải là toàn thể sống. Thì sống bao nhiêu dòng nước như vậy. Nhưng mà sống là sống, còn dòng nước là dòng nước. Rời cái nước ra, rời cái sống ra không có nước, rời cái dòng nước ra không có sống. Nhưng mà sống không bao giờ hiểu được dòng nước, bởi vì sống hữu lượng hữu biên, còn dòng nước vô lượng vô biên. Còn dòng nước thì hiểu được sống, hiểu bằng cách nào? Bằng cách thể nhập vào toàn thể cái lượng sống. Thì đó là đạo Phật đấy. Thành ra chúng ta, tôi mới nói nãy đó, là không cần cải sửa. Chúng ta ý thức rằng cái lượng sống của mình là đang đi đánh dòng xa, thế thôi. Lặng lẽ nhìn đó, khi trở về cái lặng lẽ rồi thì tất cả mọi hành động đều không có cố gắng, không có làm một cố gắng gì hết, mà tự nhiên nó trở lại bình thường. Còn người trời thì biết đi đánh dòng xa là xấu, mới cố gắng cưỡng kéo lại, một cách cố gắng, một cách miễn cưỡng, rồi coi nó gò bó kỳ khôi lắm. Còn Đức Phật thì người ta đi một cách tự nhiên, một cách hồn nhiên, khoan thai, hòa vẫn. Hai cái nó khác, để rồi chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy hai cái khác nhau rất xa. Chẳng hạn như là niệm Phật chẳng hạn. Khi mình niệm Phật đó thì theo cái thế nhất niệm là tập trung vào con niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tiếng khác, tiếng ca vọng cổ, tiếng chim hót, tiếng chửi thề, tiếng âm nhạc gạt hết, tập trung vào cái đối tượng câu niệm Phật thôi. Mà hãy nó vừa nghe câu niệm Phật mà nghe tiếng ca vọng cổ mười rượu của mình ca tiếng ca tân nhạc rồi thì đó là tạp niệm, người này không giảng sanh được. Gạt hết tất cả, cố gắng tập trung vào một đối tượng thôi thì đó sẽ được giảng sanh về phàm thánh động cư, đây là cõi trời. Nhưng mà Phật được tiếp dẫn về, đó là hạ phẩm. Còn nếu qua mắt nhã rồi thì nghe tiếng niệm Phật của mình, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng ca tân nhạc, nghe tiếng chửi thề, nghe tiếng vọng cổ, nghe tiếng nô lân, nghe tất cả. Mà trở về cái nghe chứ không chạy theo mấy cái tiếng đó. thì đây là niệm Phật Ba La Mật qua trung phẩm, đây mới là đạo Phật. Đại khái là như vậy. Hết giờ. Còn 15 phút nữa. Thì tôi nói không có được. Thì tôi giới thiệu sơ sơ thôi, nghe không? Thì bữa nay tôi chính hỏi quý vị là năm triền cái đấy. Nhưng mà cũng không có qua gì được hết á. Rồi bữa mai với chiều đó chúng ta sẽ qua Bát Nhã với tư tưởng hai cái giao lưu nha. Hôm trước tôi có giảng rồi nhưng mà sơ sơ thôi, bây giờ muốn đi sâu hơn nữa. Nhưng mà chắc có lẽ không hết từ giờ, con tiếng mai mà được tiếng rưỡi phải không? Thì chúng ta phải biết đó là giờ quý vị về chuẩn bị về năm triền cái. Mai trả bài cho tôi, cho thứ lớp nha. Tức là năm truyền cái thì thứ lớp chứ không phải trả như sư cô là lộn ngược là không được đó. Nghe không? Hôn trầm, hoài nghi, sân, phóng dật, tham dục. Nó phải theo thứ lớp vậy. Nghe thì hôn trầm là tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, xả. Nó theo cái thứ lớp như vậy. Còn năm truyền cái của bốn đường ác thì bốn đường thiện đó là người trời sửa được năm triền cái, sửa bằng cách nào? Rồi sửa lại lọt năm triền cái của người trời thì cõi trời sắc giới mới cải sửa năm triền cái đó. Quý vị để ý ở chỗ đó. Hồi trước giờ tôi thấy năm triền cái học cho có chừng vậy thôi, không ai biết năm triền cái là cái gì hết. Rồi cái cách diệt năm triền cái bằng cách nào? Vì suy nghĩ ngày mai trả bài ha. Tôi đã giảng rồi, bây giờ phải lấy ra mà áp dụng thôi. Năm triền cái đó thì chúng ta thấy là hôn trầm, hoài nghi, sân, phóng dật và tham dục. Trừ hôn trầm thì có tầm, trừ hoài nghi thì có sát, trừ sân thì có hỷ, trừ lạc thì phóng dật thì có lạc, trừ tham dục thì bất lạc bất khổ. Nó rõ ràng thứ lớp vậy chứ đâu phải là muốn trở cái nào trước cả. Cũng như năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm, nhảy vô một cái là trộm cắp trước là không được. Nó có thứ lớp và có cái cao cái thấp. Đạo Phật là nó phải có như vậy. Thì bây giờ hổm thì có sư cô nói về năm triền cái rồi, bây giờ về suy nghĩ coi làm sao việc năm triền cái này, việc bằng cách nào, tu làm sao. Rồi nếu việc cái năm triền cái đó thì lọt thì năm triền cái người trời, người trời cũng chưa thoát khỏi đâu, bất quá là việc được năm triền cái có bốn đường ác thôi. Thì năm triền cái bốn đường ác khác đấy, còn năm triền cái của người trời khác nữa đấy. Thì quý vị về tôi đặt câu hỏi, quý vị về làm gắng làm hiểu là mai tôi chỉ ai người đó trả lời. Hiểu không? Bây giờ có ai hỏi gì không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức Quan Thế Âm, kính bạch toàn thể chúng sư. Thì qua buổi sáng và buổi chiều thượng tọa giảng cho lớp hàng học viên, thì theo cái mong muốn của lớp hàng học viên á, là giáo hội sư phải giảng cho tăng ni học để vào kiến tánh cho nhập lưu. Nhưng mà theo buổi sáng con có được nghe thượng tọa giảng á, thì thượng tọa giảng có ví dụ về một cái ví dụ là của ngài Nam Tùy với ngài Thiền Châu. Thì qua cái ví dụ thiền tâm đó cũng có thể đưa tăng ni vào kiến tánh chưa nhập lưu, thì con cũng công nhận. Nhưng mà sao nó rất ít, tại vì buổi sáng mà thượng tọa giảng nói chuyện đó là chỉ có 4 phút 5 phút thôi, còn thượng tọa đi vào cái cảnh giới nhân quả người trời hoặc là địa ngục rồi hết 4 phút. Mà con thấy rằng nó mong luôn, con cũng khó hiểu. Tôi sẽ đi kiếm thượng tọa giảng sư là đến ngày mai có giảng thì tôi gơ gọn gọn một chút. Và chuyện thứ hai á, là hồi sáng thượng tọa có giảng là có liên hệ với hòa thượng Thông Lạc. Thì hòa thượng Thông Lạc, theo tư tưởng của hòa thượng Thông Lạc là thứ nhất là sơ thiền là ly sanh diệt lạc, thứ hai là định diệt lạc, thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Nhưng mà theo tư tưởng của hòa thượng Thông Lạc á, thì là sơ thiền là sơ quả, nhị thiền là nhị quả, tam thiền là tam quả. Nhưng mà thượng tọa cũng có xem kinh Trung Bộ vô, nhưng mà kinh Trung Bộ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chỉ là nền tảng phát sinh trí huệ chứ chưa có phải rằng là đạo quả. Tại vì bên thiền tông có một câu chuyện thế này, ngài Pháp Vương ngồi thiền yên lặng định mật rất nhiều, tức là một cọ đeo phải là canh giữ trên ngọc thiền, nhưng mà cứ tạo độc tính quan sát nói rằng đây là chưa phải đạo quả, chưa ngộ đạo. Và chính thượng tọa sáng cũng có nói rằng là thượng tọa mà thiền được 7-8 tiếng vậy đó. Mà theo con nghĩ ngồi cỡ thượng tọa Pháp Vương đó nha, mà mình chưa vào đạo quả thì 7-8 tiếng làm sao có đạo quả. Và trong kinh Trung Bộ cũng nói như thế này, là cái A La Hán mà A La Hán một khía cạnh là đó là A La Hán độ tận, thì theo con nghĩ là A La Hán là bậc tận, thì không có đi con đường thiền chỉ mà đi con đường thiền quán. Thì nếu là hình ảnh ngồi thì ít nhất 2 tiếng thì chúng ta được lưu, thì theo con nghĩ hợp sáng chỉ cần 4 phút, cái câu chuyện năm từ và triệu trâu con tiến tắm thì một thời gian như thế nào?
Mô Phật. Được rồi, tôi nghe rõ rồi. Thì Mô Phật thì hỏi 2 câu. Là câu thứ nhất đó là thường thường cái quả nhập lưu là phải đi về trí tuệ chứ không phải đi về chỉ, đi về quán, phải vậy không? À, còn cái thứ hai đó là cũng đồng ý với tôi là cái tứ thiền là cái bàn đạp.
Hãy dùng cái kia qua tiếp bắn ra thành ra cái sức cấu kế mà không thua thì chẳng phải là ta làm được. Còn các thiên tiên đó thì nó ngồi có tình chú không? Đẳng ngồi ta bắn ra một lần, bắn ra bắn ra để hạt ra sẵn ra bắn ra ra thì ra kẹo kẹo nó sẽ bắn cái gì được để làm cho cái gì để giải quả thời gian. Hỏi cấu kế thì hả? Thành ra các quả kẹo thường thường đó là mình đưa đi qua đây là chỗ đó. Con thì chúng ta trở lại thì con tiến sĩ đã nói là nếu mà mình bỏ cái nước này vô phần cái gì thì rất là hay không? Mà qua cái Phật giáo nó một mình ngồi một người ngồi thiền cũng như vậy, có thể nhập nhiều cảnh giới. Tôi có thể đây tôi thấy nước là nước, đồng thời tôi thấy nước là hay không? Đồng thời tôi thấy nước là báo, đồng thời tôi thấy nước thì là ngà mới là không biết. Tôi thấy luôn nhiều cảnh giới một người. Ông là trời, ông đó trời ơi mình phải bỏ cái giới này, nếu tôi bỏ nước thì tôi mới thấy ra hai ô, tôi bỏ hai ô tôi mới thấy là điện tử. Là mày vừa thấy nước là nước, vừa thấy nước là hai ô, vừa thấy nước là điện tử, vừa thấy nước là máu, được sao được có cái điều đó? Thì Đức Phật trả lời khó. Một mình một tay có thể nhập dần nhiều cảnh giới, mà chẳng những nhiều cảnh giới là nhập luôn vô lượng cảnh giới. Thì thành như là tôi ngồi đây tôi mới để cái xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ta la người trời vượt giới tam giới này qua tam giới khác vượt qua vô lượng vô biên thế giới đó là đạo Phật, đó là như ta. Còn khi một cảnh giới nhiều cảnh giới đó là một ta, còn trực nhận tất cả cảnh giới nhiều trên không đó là ta, còn chấp cảnh giới địa ngục là ta thì đó là như ta. Chỉ lấy một cái nhỏ xíu của cái đường sống thôi, chưa hiểu được không? Thành ra có 2 thứ vô thường, một cái vô thường đối với vô ngã phải tương ứng nhau, phải đi theo đó mà không đúng là 2 cái cùng phát hiện một người. Cái nhận thức chuyển biến nhanh hoặc cái chuyển biến chậm, chuyển biến nhanh thì đó là vô thường, chuyển biến chậm là vô ngã. Vô ngã có 10 phương, vô thường có 3 đời. 2 cái này phải đi tương ứng với nhau. Hay cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, giống như như khởi của đạo Phật. Còn cái kia theo Phật giáo theo khoa học nó thì vật chất âm thanh sắc trên tư vị đến với chúng ta thì tôi giảng hoài giảng phải bằng còn mấy vị tu tiên đó thì cái tâm đến với vật chất, còn Phật giáo là tâm và vật chất cùng phát hiện được, không cái nào đến với cái nào, tất cả đều là thức biết. Còn qua cái vô thường tiêu tối đó tức là cái hiện tiền, tôi nói là nhập lưu biết nhập tay bất tay hay là chúng ta coi cái tánh không khi chúng ta thì chúng ta hiểu được cái này rất khó hiểu, nghĩa là chỉ có cái gần nước thôi, nơi đây không có nước. Vì gần nước là gì? Tức là cái không gian, là cái đối tượng nhận thức bị sáp nhập vào nhận thức, chỉ có nhận thức thôi. Mà nhận thức này không phải có đối tượng mà có tất cả đối tượng. Tôi lặng lẽ tôi biết được đứa bé này, biết cái gì, biết nhận thức của nó thì biết đối tượng nhận thức của nó thì. Mà không phải là tôi biết, mà là con nó phát hiện sao thì nó tin vào cái dòng nước của linh hồn của chúng ta. Thành ra cái đó gọi là thể mà. Vì cái này cũng quá đọc, biết con người đó là biết toàn diện của người đó. Tôi nghe một âm thanh, không phải nghe âm thanh niệm Phật không, nghe âm thanh gió thổi mây bay, nghe âm thanh chữ đề ngân thân, ca nhạc, tân nhạc, nghe hết mà không nghe thì trở về cái chân không. Vì đây là một Phật, đây là người thường duy của A-la-hán. Hiểu kịp không?
Hiểu.
Thì cái này kêu là vô thường tuyệt đối, không có tương đối giới nữa, nghĩa là không có không gian, chỉ có thời gian mà thôi. Tức là có sự đứng lặng và chuyển biến, còn cái kia là sao động và chuyển biến. Cái chuyển biến với cái sao động phải tương ứng với nhau. Thành ra có vô lượng thế giới là từ địa ngục cho đến khỏi trần thiên địa ngục, đều là thế giới của du kỳ có hình, có tướng và có lạnh. Mà đáp lại thì phải đã cho nó phán vô thường là khổ đau, vô ngã là khổ đau. Nhưng mà thật sự không có vô thường, vô ngã mà chung kỳ, mà chỉ có sắc năng thôi. Thành ra tất cả đều phát triển từ chân không. Vô thường, vô ngã là niết bàn tịnh tịnh. Niết bàn tịnh tịnh nhưng mà phải tùy tịnh cái vô thường, vô ngã của A La Hán nhập lưu nhất trở lại là bốn đường ác, bốn đường thiện lưu, thành ra kêu vô thường, vô ngã mà niết bàn tịnh chí. Thôi đi như đó nè, ngày mai mình chết được lắm, nhớ là biết.
Giờ này con thỉnh thần tòa thần tòa thầy là chúng trường từ đứng lên.
Lòng từ bi thầy là đuốc trí sáng đường con đi. thừa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy cùng với trí huệ sáng lang từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con tri thức thêm lòng từ bi, thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, để đền đáp